đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Ông Châu kính mời quý vị thưởng thức kỷ thứ 121 chuyện Tiếng Vọng Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt phía trước, trong khi lệnh của Sung cải trang thành bảo giả cầm điếc Á Bà và đang núp trong bụi cây để tìm cách khám phá bọn đâm mưu chống lại Hàn Sơn, thì bị Nghi Lâm tới dẫn đi. Tưởng Hồ Sung là Á Bà, người mà nàng vẫn từng tâm sự, Nghi Lâm kể cho Hồ Sung nghe về mối tình của nàng với lệnh Hồ Sung. Khi Nghi Lâm đi rồi, Á Bà cứ thiệt xuất hiện, bắt sống lệnh Hồ Sung, đưa tới Linh Cát. Kính mời thính giả được thư tiếp.
Tay có nhau mà thôi, cho dù tháng năm qua ta chẳng màng,
dây đầm đôi muôn
đời ta có nhau.
Này đứng sau lưng hắn, không một tiếng động. Hắn hoàn toàn không biết. Rõ ràng võ công người này rất cao, khó mà tưởng tượng được. Hắn liền nảy ra một ý nghĩ.
Là quỷ chắc.
Hắn nghĩ đến đây, trong lòng sợ đến lạnh buốt, ngẩn người ra một lúc, rồi mới nhìn xuống khe suối. Nước suối chảy, dưới ánh trăng, cái bóng mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, nhưng thấy hai bóng người giống y như nhau, đều mặc áo phụ nữ tay rộng, búi tóc trên đầu cũng giống y như nhau, lại là hóa thân của mình. Lệnh Hồ Sung càng kinh hãi, hắn sợ đến nỗi cơ hồ tim cũng ngừng đập. Đột nhiên không biết từ đâu một dũng khí trong hắn dâng lên, hắn quay phắt lại đối diện với con quỷ đó. Lệnh Hồ Sung vừa nhìn rõ, bất giác hắn hít một hơi khí lạnh, thấy người này là một phụ nữ trung niên. Liền nhận ra bà là một phụ dược câm dược thiết ở trên chùa Huyền Không, nhưng tại sao bà lại đến sau lưng hắn mà không hề biết? Thật là kỳ quái. Hắn bớt sợ, nhưng sự kinh ngạc càng tăng thêm, nói:
Bà, thì ra là bà làm ta sợ hú hồn.
Hắn nghe thanh âm của mình run run, hóa ra đã khàn giọng. Trên búi tóc của Á Bà dắt ngang một cây trâm. Bà mặc áo màu tro nhạt, giống y như cách ăn mặc của hắn. Hắn định thần, cười gượng nói:
Bà đừng trách, trí nhớ của Nhâm đại tiểu thư rất tốt, nhớ được cả kiểu dáng ăn mặc của bà nên cải trang cho tài hạ, giống như chị em sinh đôi với bà.
Hắn thấy thần sắc của Á Bà trơ như gỗ, không giận cũng không vui, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Hắn thầm nghĩ:
Người này quá cổ quái, ta cải trang giống y như bà ta, bị bà ta thấy được, không nên chần chừ ở đây lâu.
Hắn liền đứng dậy, xá dài Á Bà rồi nói:
Đêm khuya rồi, tài hạ xin từ biệt.
Hắn quay người đi về đường cũ, đi được 7-8 bước. Đột nhiên thấy có người đứng trước mặt chặn đường, chính là Á Bà. Không biết bà xử thân pháp gì mà thoáng một cái không một tiếng động, không thấy bóng hình. Lúc đối địch với Đông Phương Bất Bại, thân hình lão như điện chớp, thần tốc vô cùng, nhưng có thể thấy được hình bóng. Còn vị bà này giống như đột nhiên từ dưới đất chui lên. Thân pháp của bà tuy không thần tốc bằng Đông Phương Bất Bại, nhưng không để lại chút tiếc động, thật giống như ma quỷ. Lệnh Hồ Sung kinh hãi, biết đêm nay gặp phải cao thủ, tại mình không chịu cải trang làm người khác mà cứ cải trang giống bà này, thật không tránh khỏi khiến cho bà ta tức giận. Hắn liền vái dài xuống nói:
Bà, tại hạ có điều mạo phạm, buộc phải cải trang như vậy, sau này tại hạ sẽ đến chủ huyền không tạ tội.
Vẻ mặt Á Bà vẫn trơ ra, không để lộ chút hỉ nộ. Lệnh Hồ Sung nói:
Phải rồi, bà không nghe được lời ta nói.
Hắn liền cúi người xuống, đưa ngón tay viết trên đất mấy chữ. Xin lỗi, sau này không dám nữa. Mà bà vẫn không nhúc nhích. Lệnh Hồ Xuân liên tiếp khá dài, múa tay chỉ trỏ ra hiệu sẽ cởi bỏ quần áo, tóc tai, rồi lại cung tay biểu lộ ý xin lỗi. Mà bà vẫn đứng trơ bất động. Lệnh Hồ Xuân không còn cách nào nữa, đành gãi đầu gãi tai nói.
Bà không hiểu, tại hạ cũng không còn cách nào nữa.
Hắn nghiêng người đi vòng qua bên người bà. Chân trái bà cử động, thân bà thoáng một cái đã cản trước người hắn. Lệnh Hồ Xuân ngầm hít một hơi nói.
Đắc tội.
Hắn bước qua phải một bước, đột nhiên phi thân lên chuồn sang trái. Chân trái hắn vừa rơi xuống đất thì thấy bà cản trước mặt chặn hắn lại. Hắn liên tiếp chuồn đi mấy lần, càng lúc càng nhanh, bà vẫn đứng chặn trước người hắn. Lệnh Hồ Xuân sốt ruột, đưa tay trái ra đẩy đầu dây của bà. Chưởng phải của bà dung ra chém xuống cổ tay hắn. Lệnh Hồ Xuân vội rút tay về, hắn tự biết mình không phải nên không dám đấu với bà, chỉ muốn mau được thoát thân. Hắn cúi đầu muốn vách qua bên người bà, thân người vừa thoáng động cảm thấy chưởng phong ập tới, bà đã phóng chưởng đánh lên đầu hắn. Lệnh Hồ Xuân nghiêng người né, nhưng chưởng này rất nhanh, bốp một tiếng dài của hắn đã trúng chưởng, thân người bà loạn choạng. Thì ra hấp tinh đại pháp trong cơ thể Lệnh Hồ Xuân phát sinh phản ứng, đã hút nội lực trên chưởng của bà. Bà đột nhiên đưa tay trái ra, hai ngón tay dài khẳng khiu nhọn quắc của kê trảo công nhắm đâm vào mắt hắn. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi, vội cúi đầu né tránh. Vì vậy, trên lưng liền lộ ra một chỗ sơ hở lớn. May mà bà lúc đó cũng sợ hấp tinh đại pháp của hắn nên không dám thừa cơ hội đánh xuống. Tay phải của bà cong lại, móc ngược lên nhằm móc mắt Lệnh Hồ Xuân. Hiển nhiên thì bà đã có chủ ý chuyên công kích vào mắt của hắn. Hấp tinh đại pháp của hắn có lợi hại đến đâu mà bị ngón tay móc vào mắt thì cũng bị đuôi. Con mắt mềm nhũn cũng quyết không hút được nội lực của người khác. Lệnh Hồ Xuân đưa tay ra gạt, bà liền xoay bàn tay lại, năm ngón tay biến thành móng vuốt cào lên mắt trái hắn. Lệnh Hồ Xuân vội đưa tay trái ra gạt, ngón trỏ tay phải của bà đã phóng ra cào vào da cải của hắn. Mấy chiêu này phóng ra thật độc hiểm, thế cực nhanh, mỗi chiêu đều rất cổ quái, giống như một nhà quê đánh lộn với người, nhưng vừa độc vừa mau lẹ, bước Lệnh Hồ Xuân liên tiếp thối lui. Võ công của bà kỳ thực không cao, sở trường của bà chỉ là hành động vô thanh, đánh lén cực nhanh. Võ công này dĩ nhiên không bằng Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, ngay cả danh cũng cao hơn bà nhiều. Nhưng công phu quyền cước của Lệnh Hồ Xuân kém cỏi, nếu không phải bà đề phòng hấp tinh đại pháp của hắn nên không dám đụng vào tay chân hắn, thì Lệnh Hồ Xuân đã liên tiếp bị trúng đòn rồi. Lại chiết thêm một số chiêu, Lệnh Hồ Xuân biết nếu không xuất kiếm thì đêm nay hắn khó lòng thoát thân. Hắn liền đưa tay vào người rút đoạn kiếm, tay phải vừa đụng đến chiêu kiếm, bà liền xuất chiêu nhanh như điện chớp, liên tiếp tấn công 7-8 chiêu. Lệnh Hồ Xuân đỡ bên trái gạt bên phải nên không rảnh để rút kiếm. Bà xuất chiêu càng lúc càng nhanh, càng thâm độc, biết rõ là không thù oán nhưng hiển nhiên là muốn móc mắt của hắn. Lệnh Hồ Xuân quát lớn một tiếng, đưa tay trái bịt hai mắt lại, tay phải liền thò vào rút kiếm, liền bị bà đánh một chưởng, đá một cước thì hắn mới rút được đoạn kiếm ra. Ngay lúc này trên đầu hắn đau muốt, hắn bị bà túm chặt tóc, hai chân hắn liền rời khỏi đất, lập tức trời đất quay cuồng, thân người hắn quay tít trong không trung. Thì ra bà túm chặt đầu hắn, nhấc hắn lên không, xoay vòng vòng càng lúc càng nhanh. Lệnh Hồ Xuân ta to,
này bay làm trò gì bay?
Hắn đưa tay quơ toán loạn, muốn nắm lấy cánh tay bà, đột nhiên hai bên nách hắn tê chồn, hắn đã bị bà điểm trúng huyệt đạo. Tiếp theo mấy chỗ huyệt đạo ở lưng, hông, ngực đều bị bà điểm hết. Toàn thân hắn tê buốt, mềm nhũn ra không nhúc nhích được nữa. Bà cũng chưa chịu dừng tay, cứ liên tục quay kích người hắn. Lệnh Hồ Xuân chỉ cảm thấy tai nghe tiếng gió dù thầm nghĩ.
Cả đời ta đã gặp bao nhiêu chuyện kỳ lạ, nhưng không nên xui xẻo như bây giờ, biến thành cái bông vụ để cho người ta chơi.
Bà quay hắn đến nỗi hắn qua cả mắt, nảy đơm đớm, dường như hắn muốn ngất đi, bà mới dừng tay. Bực một tiếng, bà buông tay cho hắn rất mạnh xuống đất. Lệnh Hồ Xuân vốn biết mình đuối lý nên không địch ý với bà này, nhưng bây giờ hắn bị bà làm cho dở sống dở chết, hắn rất tức giận chửi.
Bà thối tha, thật không biết điều, nếu ta rút được kiếm ra thì đã đâm cho bà mấy nhát lòi tèo rồi.
Bà lạnh lùng nhìn hắn, mặt trơ ra, hoàn toàn không lộ ra vẻ gì. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
đánh thì đánh không lại, nếu không chửi cho đã thì không khỏi quá nhục nhã. Nhưng bây giờ ta bị bà ta khắc chế, nếu mà ta biết ta chửi thì đương nhiên sao anh lại tạp thêm nữa?
Hắn liền nảy ra một ý, liền vừa cười hì hì vừa chửi.
bà, xuống bà là hả? Ông trời mà biết bụng dạ bà xấu xa, nên cho bà vừa câm vừa biết như vậy. Đã không biết cười, đã không biết khóc, giống như thứ ngu si thần đội. Ta làm heo, làm chó, cứ quật dưới lưng bà.
Hắn càng chửi càng thậm tệ, vẻ mặt càng lúc càng cười khói chí. Hắn vốn chỉ giả cười để bà không nghi ngờ hắn đang chửi bà. Nhưng chửi đến lúc sau, vẫn thấy bà hoàn toàn không phản ứng gì. Thế này không thành, nhưng hắn đắc ý nên cười ha hả một cách rất khoái chí. Bà từ từ đi đến bên người hắn, túm đầu hắn lôi hắn đi. Bà đi càng lúc càng nhanh, lệnh thân xung bị điểm quyệt đạo nhưng sinh giác vẫn còn. Thân người bị lôi chà sát xuống đất rất đau, miệng hắn chửi rủa không thôi, muốn cười cũng không cười nổi. Bà lôi hắn đi thẳng lên núi. Lệnh thân xung nghiêng đầu quan sát địa hình, thấy bà quẹo qua hướng Tây, đi về hướng chùa Huyền Không. Bây giờ lệnh thân xung đã biết bất chứa hòa thượng Điền Bá Quan, Mạc Bắc Sông Hùng, Cừu Tùng Niên bị nạn chắc là điều do thủ cướp của bà ta. Đột nhiên bắt người ta mà thần không hay quỷ không biết. Ngoài thân thủ cổ quái như vậy của bà thì người khác khó mà làm được. Nhưng hắn đã từng đến chùa Huyền Không, thấy bà câm giết này không biết một chút gì, có thể nói là rất ngu. Ngay cả Phương Chiến Đại Sư, Xuân Hư Đạo Trưởng, Doanh Doanh, Thượng Quan Dân là những đại hành gia như vậy, thấy bà cũng không nghi ngờ. Công phu che đậy của áo bà này ghê thật. Hắn lại nghĩ,
nếu bà này cũng đem ta cho lên thị lớn ở thần Nguyên Cốc, lại treo lên người ta một băng vải, nói ta là thứ đại du côn dâm tặc đệ nhất thiên hạ, thân ta làm chiều mới phải Hàn Sơn, lại giả trang là phụ nữ, ăn mặc chẳng giống cái gì, tuyệt ngoạn mũi nào nữa. May mà bà ta lôi ta đến chùa Huyền Không, bà ta có treo ta trong chùa đánh cho một trận, cũng một nỗi xấu hổ trước mặt mọi người thì thôi cũng tạm được.
Lời nói xung nghĩ tối nay xui xẻo, nhưng cũng không muốn nổi vì treo lên trong biệt viện Hàn Sơn trước mắt mọi người, cũng coi như là điều may mắn. Hắn lại nghĩ,
không biết bà ta có biết thân phận của ta hay không, có thể sẽ nể mặt trưởng môn Hàn Sơn ta mà ưu đãi phần nào chăng.
Trên đường đi, đá núi đâm vào người hắn khiến toàn thân bị thương, rách da vô số kể. May mặc cái mặt hướng lên trên nên không bị tổn thương đến ngũ quan. Đến chùa Huyền Không, bà lôi lệnh Hồ Xung thẳng lên trên gác, đến tầng cao nhất bên trái Linh Quy Cát. Lệnh Hồ Xung la lên,
trời ơi, không xong rồi.
Bên ngoài Linh Quy Cát là cái cầu treo, ở dưới sâu dạng trượng, chỉ là bà treo hắn lên cái cầu treo. Chùa Huyền Không này ít người đến, 10 ngày nửa tháng cũng không có ai đến. Nếu bà này treo hắn ở trên đây thì hắn không khỏi bị chết đói, mùi vị này thật không dễ tiêu được. Bà đặt Lệnh Hồ Xung trong gác rồi bà đi xuống. Lệnh Hồ Xung nằm dưới sàn, suy đoán lai lịch ác bà mà hắn không hề biết chút gì. Hắn đoán rằng bà ta là một vị tiền bối cao nhân của phái Hằng Sơn, cũng là nhân vật như Du Tẩu. Nói không chừng năm xưa bà ta cũng là người hầu cận các vị sư thái Đình Tĩnh, Định Nhàn. Nghĩ đến đây, lòng hắn nhẹ đi một chút. Hắn lại nghĩ,
ta đã cải trang thành người như vậy, chỉ e bà ta không nhận ra ta. Nếu bà ta cho rằng ta cũng là hạng người như Trương phu nhân, cố ý cải trang giống bà ta đến thám thính với ý đồ bất lợi cho phái Hằng Sơn, thì không khỏi sẽ nhìn ta vào con mắt khác, hành hạ cho ta bỏ hơi tài thì thật là hỏng bét.
Nghe tiếng bước chân dưới cầu thang, bà đó đã lên lại, trong tay cầm dây thừng. Bà cột tay chân Lệnh Hồ Xung ra sau, lại lấy trong túi ra một băng vải vàng đeo vào cổ hắn. Lệnh Hồ Xung nổi tính tò mò, muốn xem trên băng vải viết những gì. Ngay lúc này hai mắt hắn tối đen lại, hắn đã bị bà dùng vải đen bịt mắt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
bà này rất nhanh nhạy, biết ta sốt ruột muốn xem băng vải, liền không để cho ta coi.
Hắn lại nghĩ,
Lệnh Hồ Xung là lãng tử vô hành, thiên hạ đều biết, trên băng vải này chắc không viết lời gì hay ho đâu, không cần xem cũng biết.
Hắn cảm thấy cổ tay của chân bị siết chặt lại, thân người bị kéo lên không, hắn đã bị treo lên xà ngang. Lệnh Hồ Xung tức giận cành hông, lại muốn lớn tiếng chửi, tuy hắn thích náo nhiệt, nhưng cũng rất tinh tế thầm nghĩ,
ta cứ chữa bậy thì càng có thoát thân, phải từ từ vận khí đả thông người nào, đợi lấy được kiếm thì có thể khắc chết được bà ta. Ta cũng sẽ treo bà ta lên, rồi cũng đeo băng vải vàng vào cổ bà ta. Trên băng vải ta viết mấy chữ, chữ gì bây giờ? Thiên hạ đệ nhất đại ác bà. Mà không được, xưng bà ta là thiên hạ đệ nhất,
không chìm trong lòng bà ta còn khoái nữa. Thôi, ta biết thiên hạ đệ thập bát ác bà. Để bà ta nghĩ nát óc cũng không đoán được 17 ác bà xếp trước bà ta là những người nào.
Hắn lắng tai nghe, không nghe tiếng thở, bà này đã xuống gác rồi. Bị treo hết hai canh, bụng Linh Hồ Xuân đã đói cồn cào, nhưng hắn dẫn khí, huyệt đạo dần khai thông. Lòng hắn đang mừng thầm, bỗng thân người hắn lay động. Bịch một tiếng, hắn rớt mạnh xuống sàn, lại là do bà thả dây. Nhưng bà trở lại lúc nào, hắn không hề hay biết. Bà cởi dải đen bịt mắt hắn ra. Huyệt đạo ở cổ Lệnh Hồ Xuân chưa thông, nên hắn không cách nào cúi đầu xem chữ trên băng dải đó, chỉ thấy một chữ cuối cùng là chữ nương. Hắn la thầm.
Tôi chết rồi.
Lòng hắn nghĩ bà ta giết chữ nương này, đương nhiên xem hắn là phụ nữ. Bà ta giết hắn là dâm đồ, lãng tử cũng không sao, nhưng coi hắn là phụ nữ thì thật là tồi tệ. Thấy bà lấy từ trên bàn một cái bát, hắn nghĩ.
Bà ta cho tôi uống nước lạnh, hay là uống nước nóng, tốt nhất là cho uống rượu.
Đột nhiên, trên đầu hắn, nước nóng chảy xuống, hắn lớn tiếng la lên.
Ui da!
Bát nước này lại là nước sôi, ướt đẫm cả đầu hắn, Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng chửi.
Tạ bà làm cái trò gì vậy?
Bà lấy trong túi ra một con dao cạo. Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi, nghe tiếng sột sột, da đầu hơi đau. Bà đang cạo đầu hắn. Lệnh Hồ Xuân vừa kinh hãi vừa tức giận, không biết bà điên này có dụng ý gì. Qua một lúc sau, tóc ở trên đầu hắn đã bị cạo láng bóng. Hắn thầm nghĩ.
Được rồi, hôm nay Lệnh Hồ Xuân làm hòa thượng. Trời, không phải, ta đang mặc đồ phụ nữ, thì làm đi cô vậy.
Đột nhiên hắn rùng mình.
Rành rành nói chơi, bảo ta cải trang làm Nico, lời nói này quả ứng nghiệp, chỉ e rằng đại sự rắc rối rồi. Nói không chừng ác bà này biết ta là ai, cho rằng đại nam nhân làm trưởng một phái Hàn Sơn thì vô cùng bất ổn. Không những bà ta cạo đầu ta, mà còn muốn khiến ta nữa, giống như bất khả bất giới, làm cho ta không cách nào là mô uế được Phật môn thanh tịnh. Người phụ nữ này trùng phái Hàn Sơn mà phát điên, chuyện gì cũng làm được. Trời, Lệnh Hồ Xuân hôm nay gặp phải đại nạn rồi. Võ lâm sưng hùng, dẫn đao tự cung, nhưng đừng có đi luyện tịch tà kiếm pháp.
Bà cạo đầu hắn xong, phủi sạch tóc dính trên đầu xuống. Lệnh Hồ Xuân nghĩ chuyện rất khẩn cấp, dẫn nội lực để giải khai huyệt đạo bị phong tỏa. Đang lúc cảm thấy mấy chỗ huyệt đạo bị phong tỏa có hơi chuyển động, bỗng nhiên mấy chỗ huyệt đạo ở lưng, hông, vai tê chồn. Hắn lại bị bà điểm thêm mấy chỗ. Lệnh Hồ Xuân thở dài, ngay cả ba chữ ác bà cũng không muốn chửi ra. Bà lấy băng vải trên cổ hắn xuống, để qua một bên. Lệnh Hồ Xuân mới thấy trên băng vải viết, ác bà nương bất nam bất nữ, đuôi mù để nhất thiên hạ. Lệnh Hồ Xuân thầm kêu khổ.
Thì ra bà này giả câm giả điếc. Bà ta đã nghe lời ta nói. Nếu không thì bất giới đại sư nói, ta là người đuôi mù để nhất thiên hạ. Làm sao mà ta biết được? Nếu không phải lúc bất giới đại sư nói chuyện với con gái, bà ta ở bên nghe lén, thì là lúc Nghi Lâm nói với bà ta ở bên nghe lén, nói không chừng hai lần, bà ta đều nghe lén hết.
Hắn liền lớn tiếng nói.
Không cần giả bộ nữa, bà đâu có biết.
Nhưng bà vẫn không để ý, đưa tay cởi áo hắn ra. Lệnh Hồ Xuân tức giận la lên.
Ê, bà làm cái gì vậy?
Sột một tiếng, bà xé cái áo phụ nữ hắn mặc trên người ra làm hai, rồi quăng đi. Lệnh Hồ Xuân quát lên.
Này, này, nếu bà làm tổn thương một sợi lân của ta đó, thì ta sẽ chém bà nát như tương.
Hắn chuyển đổi ý nghĩ.
Bà ta cạo trọng đầu ta rồi, há đâu chỉ tổn thương sợi lân của ta mà thôi.
Bà lấy ra một hòn đá mài dao nhỏ, lấy một ít nước, rồi lấy dao cạo mài qua mài lại. Đưa ngón tay lên thử, cảm thấy vừa ý, thì để qua một bên. Rồi lấy từ trong túi ra cái bình sứ, trên bình viết năm chữ. Thiên hương đoạn tục giao. Lệnh Hồ Xuân nhiều lần bị thương, đã từng dùng qua linh dược trị thương của phái Hằng Sơn. Hắn vừa thấy bình, không cần xem chữ trên bình cũng biết là thương dược này. Còn loại khác là bạch dân hùng đảm hoàng, dùng để uống. Quả nhiên, bà liền lấy trong túi ra một cái bình, đúng là bạch dân hùng đảm hoàng. Bà lại lấy trong túi ra mấy băng vải trắng, là vật dùng để băng bó vết thương. Vết thương cũ của Lệnh Hồ Xuân đã lành, không có vết thương mới. Bà sắp đặt như vậy thì rõ ràng là muốn làm cho người hắn có một hai vết thương mới. lòng hắn nấm đầm kêu khổ. Bà sắp đặt xong, nhìn chăm chăm vào lệnh hồ sung, một lúc sau mới dắt hắn lên, để trên cái bàn gỗ, vẻ mặt bà vẫn trơ ra nhìn hắn. Lệnh hồ sung từng trải cả trăm trận chiến, dù thân bị trọng thương, bị cường địch làm khốn cũng không sợ. Bây giờ đối mặt với một lão bà như vậy, hắn lại sợ hãi không tả. Bà từ từ đưa con dao cạo lên, ánh đèn phản chiếu lên lưỡi dao lấp loáng, mồ hôi trên trán lệnh hồ sung rất từng giọt trên áo. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, hắn không suy nghĩ kỹ mà lớn tiếng nói.
Bà là vợ của Bát Giới Hòa Thượng.
Bà giật mình, lùi lại một bước nói.
Sao ngươi biết?
Thanh âm đứt quãng, giống như đứa bé mới tập nói. Lúc lệnh hồ sung nói câu này, trong đầu chưa suy nghĩ kỹ, hắn nói bà ta như vậy rồi mới suy nghĩ tại sao mà hắn biết. Hắn cười nhạt nói.
Đương nhiên là ta biết, ta đã biết từ lâu rồi.
Lòng hắn lại suy đoán nhanh.
Tại sao ta biết nhỉ? À, phải rồi. Bà ta đeo vào cổ của Bất Giới Hòa Thượng hàng chữ, kẻ hiếu sắc vô yếm, phụ tâm bạc hạnh đấy nhất thế nào. Tám chữ này, trừ Bất Giới Hòa Thượng ra, thì trên đời này, chỉ có vợ lão mới biết mà thôi.
Hắn lớn tiếng nói.
Trong lòng của bà, không lúc nào quên được kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm. Nếu không thì tại sao, lão treo cổ tự tử, bà lại cắt đứt dây thừng treo lão? Lão muốn tự tử, tại sao bà lại trộm bắt đao của lão? Kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm như vậy, để cho chết đi, há không đúng hay sao?
Bà lạnh lùng nói. Để hắn chết sảng khoái, như vậy, há không dễ dàng cho hắn sao?
Phải rồi, để cho lão mười mấy năm này, lòng như lửa đốt, từ quan ngoại đến Tây Tạng, từ mạc Bắc đến Tây Vực, đến từng an ni cô tìm bà lại trốn ở đây hưởng hạnh phúc, đó mới là không dễ dàng cho lão.
Hắn có tội, bị báo ứng, hắn lấy ta làm vợ, tại sao còn chọc ghẹo phụ nữ?
Ai nói lão chọc ghẹo? Người ta nhìn con gái của lão, nhìn con gái của bà, thì lão cũng nhìn lại người ta, có gì đâu mà không được.
Người đã có vợ rồi, mà còn đi nhìn người khác, thì không có được.
Lệnh hồ sung cảm thấy người đàn bà này quá vô lý, bèn nói.
Này, thế bà là phụ nữ đã có chồng, tại sao bà còn nhìn đàn ông?
Bà tức giận nói. Ta
nhìn đàn ông hồi nào, mất bay.
Lệnh hồ sung nói.
Bây giờ, không phải là bà đang nhìn ta hay sao? Chẳng lẽ ta không phải đàn ông hay sao? Hả? Bất Giới Hòa Thượng, chẳng qua nhìn phụ nữ một cái, còn bà lại lôi đầu ta, cạo đầu ta. Này, ta nói với bà nhé, nam nữ thọ bất thân, chỉ cần bà đụng lên da thịt trên người ta, thì đã phạm thanh quy giới luật rồi. May mà bà chỉ đụng đến sợi tóc của ta, chứ chưa sợ đến mặt ta. Nếu không thì Quá Thế Bồ Tát nhất định sẽ không tha cho bà đâu.
Hắn nghĩ người phụ nữ này ít chi ra bên ngoài không hiểu thế sự, phải dọa bà ta để bà ta khỏi phải lấy dao rạch lên người hắn. Bà nói,
ta chặt tay chân đầu của người, chứ không cần đụng đến người của người.
Muốn chém đầu ta, xin cứ tự nhiên.
Muốn ta giết người, đâu có dễ như vậy. Bây giờ có hai con đường, mặc cho người tự chọn. Một là người mau lấy đi làm vợ, đừng làm cho nó đau lòng mà chết. Nếu người nên mặt thúi tha, không đồng ý thì ta thiến người, để cho người làm quái vật, bất nam, bất nữ. Người không lấy nghi lầm, thì không lấy được con nhỏ xấu xa trơ trẽn nào cả.
Mười mấy năm nay, bà giả câm giả điếc, lâu không nói chuyện, nên miệng lưỡi nói năng vụng về. Nói một lúc mới lưu loát được một chút, lệnh hồ sung nói.
Nghi lầm cố nhiên là một cô nương tốt. Chẳng lẽ trên đời này, ngoài nghi lầm ra, thì những cô nương khác đều là người xấu xa, trơ trẽn hay sao?
Cũng gần vậy, có tốt thì cũng chẳng ra gì. Rốt cuộc người có đồng ý hay không? Nói nào.
Nghi lầm tiểu sư muội là hảo bằng hữu của ta. Nếu của ta biết mà bà bức ta như vậy, thì sẽ tức giận lắm.
Người lấy nó làm vợ, nó vui mừng không hết, tức giận gì cũng tiêu tan hết.
Nghi lầm là người xuất gia, đã từng phát thệ không thể lấy chồng. Hễ động lòng phàm thì Bồ Tát sẽ quả trách.
Nếu người làm hòa thượng, Bồ Tát không chỉ trách một mình nó, ta cạo đầu cho người, chẳng lẽ là không công sao?
Lần đầu Xuân không nhìn được, cười ha hả nói.
Thì ra mà chạm đầu cho ta là muốn ta làm hòa thượng để lấy tiểu đi cô làm vợ. Chồng của bà trước đây cũng làm như vậy, nên bà biểu ta học theo lão có phải không?
Đúng vậy.
Người chạm đầu trong thiên hạ rất nhiều, có cạo sạch tóc cũng không phải là hòa thượng.
Cũng dễ thôi, ta đốt trên đầu ngươi mấy chấm nhang là được. Trọc đầu không nhất định là hòa thượng, trọc đầu mà lại đốt thêm mấy chấm nhang thì đúng là hòa thượng rồi. Bà nói xong liền muốn động thủ. Lên Hồ Xuân rồi
nói: Ê, khoan đã, khoan đã. Làm hòa thượng thì cũng phải để cho người ta cam tâm tình nguyện, đâu có lý nào lại cưỡng bức được.
Ngươi không chịu làm hòa thượng thì làm thái giám. Lên Hồ Xuân thầm nghĩ:
Mà bà này không khủng điên điên, chỉ e rằng chuyện gì cũng làm được. Ta phải tìm kế hoãn bình trước mới được.
Hắn mềm nói:
Bà làm ta thành thái giám, nhưng mà sau đó bỗng nhiên ta đổi ý, muốn lấy Di Lâm tiểu sư muội làm vợ thì phải làm sao? Không phải là bà đã hại cả hai người cả đời hay sao?
Bà tức giận nói: Chúng ta là người học võ, làm chuyện gì cũng phải dứt khoát. Một lời đã nói thì không thay lòng đổi dạ, hồi tâm chuyển ý. Làm hòa thượng thì làm hòa thượng, làm thái giám thì làm thái giám. Bậc nam tử hán đại trượng phu thì sao lại dở dở ương ương như vậy?
Làm thái giám rồi thì đâu còn là nam tử hán đại trượng phu được nữa.
Bà tức giận nói: Chúng ta đã bàn chuyện nghiêm chỉnh, ai nói giỡn với ngươi? Lần Hồ Xuân thầm nghĩ:
Nghi Lâm tiểu sư muội xinh đẹp dịu dàng, đối với ta rất thâm tình, nhưng tim ta đã sớm thuộc về Doanh Doanh, sao có thể phụ được? Bà này vô lý vô cớ bức ta như vậy, bậc đại trượng phu ta chết chứ không khuất phục.
Hắn bèn nói:
Bà, ta hỏi bà, một người nam tử hán phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô hiếm, tốt hay không tốt?
Đừng có mà hỏi nhiều, loại người này không bằng loài heo chó và kẻ điên.
Đúng như vậy. Nghi Lâm tiểu sư muội vừa xinh đẹp, lại đối với ta rất tốt, tại sao ta không lấy cô ta làm vợ? Chỉ vì ta sớm đã có hôn ước với một vị cô nương khác, vị cô nương này đối với ta ân trọng như núi, nên lệnh của Xung này dù có bị bà băm nát toàn thân, ta cũng quyết không phụ cô ta. Nếu ta phải phụ cô ta, há không phải ta biến thành kẻ phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm, đệ nhất thiên hạ hay sao? Danh hiệu đệ nhất thiên hạ này của Bất Giới Hòa Thượng đã bị lệnh của Xung ta giành lấy rồi.
Vì cô nương này là Nhậm đại tiểu thư trong Ma giáo, ngày hôm đó có giáo chúng Ma giáo ở đây dây người, thì cô ta đã ra tay cứu người, có phải không?
Đúng như vậy. Vị Nhậm đại tiểu thư này là người mà bà đã tận mắt nhìn thấy.
Vậy cũng dễ thôi, ta sẽ bảo Nhậm đại tiểu thư bỏ ngươi đi, coi như cô ta phụ tâm bạc hạnh, chứ không phải người phụ tâm bạc hạnh với cô ta là ổn rồi.
Cô ta quyết không bao giờ bỏ ta. Cô ta vì ta mà chịu xả thân, ta cũng chịu vì cô ta mà bỏ mạng. Ta không phụ bạc cô ta thì cô ta quyết không phụ bạc ta.
Chỉ e chuyện đến nước này, ngươi không gì cô ta được nữa. Nam tử thúi tha trong Hoàng Sơn việc diễn rất nhiều, cứ tìm đại cho cô ta một người làm chồng thì được rồi.
Nói bậy.
Người nói ta không làm được sao? Bà nói như vậy rồi đi ra khỏi cửa. Nghe tiếng cửa phòng kế bên mở ra, bà lại trở về phòng, trong tay xách một thiếu nữ, tay chân bị cột, chính là Doanh Doanh.
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Vọng Giang Hồ hôm nay của chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn dày, dù ngàn muôn khó khăn. khăn chờ ta.